Nào, thế bây giờ chúng ta tiếp tục đề tài giáo lý của ngày hôm nay, và nó tiếp nối đề tài của những tuần trước. Tuần trước chúng ta đã tìm hiểu về Thiên Chúa là Cha toàn năng, là đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Thế thì trong công trình tạo dựng của Thiên Chúa, con người chiếm một địa vị hết sức đặc biệt. Thế cho nên hôm nay chúng ta sẽ tập trung vào đề tài con người trong công trình tạo dựng của Thiên Chúa. Có một điều lạ lắm là những gì gần ta nhất có khi ta lại không thấy. Tôi cứ hay nói đùa, có ai trong chúng ta nhìn thấy lông mi của mình không? Cái này chắc phải hỏi các chị. Các chị chịu khó gắn lông mi lắm, có thấy được cái lông mi của mình không? Thế làm sao mà gắn? Phải soi gương chứ, phải không? Hóa ra cái gần mắt mình nhất mình không thấy. Muốn thấy phải có một khoảng cách, phải có sự phản chiếu. Thành thử ra mình là con người đấy này, và mình biết nhiều thứ ở trên thế giới này lắm, nhưng mà có khi chính bản thân mình không biết. Thế khi chúng ta tìm hiểu con người trong công trình tạo dựng của Chúa mà là dựa vào sách thánh đó, là mình muốn tìm hiểu xem là khi Thiên Chúa tạo dựng con người thì thánh ý của Ngài muốn con người là ai. Như vậy thì cách tốt nhất là mình phải trở về với lời Chúa thôi. Cho nên tôi mời các anh chị lấy sách thánh ra. Và đương nhiên rồi, sách Sáng Thế quan trọng nhất khi tìm hiểu về đề tài này. Sách Sáng Thế chương 1, chương 1 câu 26 đến câu 31. Lúc nãy trong giờ cầu nguyện, các bạn hướng dẫn cầu nguyện đã chọn một phần. Bây giờ chúng ta cùng nhau đọc chung từ câu 26 đến câu 31. Thiên Chúa phán:
chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta, để con người làm bá chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã thú, tất cả mặt đất và mọi giống vật bò dưới đất. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa. Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ. Thiên Chúa ban phúc lành cho họ, và Thiên Chúa phán với họ: hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất và thống trị mặt đất. Hãy làm bá chủ cá biển, chim trời và mọi giống vật bò trên mặt đất. Thiên Chúa phán: đây ta ban cho các ngươi mọi thứ cỏ mang hạt giống trên khắp mặt đất, và mọi thứ cây có trái mang hạt giống, để làm lương thực cho các ngươi. Còn đối với mọi dã thú, chim trời và mọi vật bò dưới đất mà có sinh khí, thì ta ban cho chúng mọi thứ cỏ xanh tươi để làm lương thực. Liền có như vậy. Thiên Chúa thấy mọi sự người đã làm ra quả là rất tốt đẹp. Qua một buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ sáu.
Cảm ơn các anh chị. Thế bây giờ chúng ta sang cái chương thứ hai. Sang chương thứ hai ở câu 4. Nhưng mà câu 4A thì thuộc phần trên, và câu 4B thì mới thuộc cái phần mà chúng ta cùng nhau đọc ở đây. Và cụ thể nhất đó, thì tôi mời các anh chị đọc từ câu 18, chương 2. Đức Chúa là Thiên Chúa phán,
con người ở một mình thì không tốt, ta sẽ làm cho nó một trợ tá tương xứng với nó. Đức Chúa là Thiên Chúa lấy đất nặng ra mọi giả thú, mọi chim trời, và dẫn đến với con người, xem con người gọi chúng là gì. Hễ con người gọi mỗi sinh vật là gì thì tên nó sẽ là thế. Con người đặt tên cho mọi súc vật, mọi chim trời và mọi dã thú, nhưng con người không tìm được cho mình một trợ tá tương xứng. Đức Chúa là Thiên Chúa cho một giấc ngủ mê ập xuống trên con người, và con người thiếp đi. Rồi Chúa rút một cái xương sườn của con người ra và lắp thịt thế vào. Đức Chúa là Thiên Chúa lấy cái xương sườn đã rút từ con người ra, làm thành một người đàn bà và dẫn đến với con người.
Cảm ơn các anh chị. Thế bây giờ các anh chị giữ cái chương sách Sáng Thế vừa mới đọc, rồi theo dõi tôi chỉ cho xem, như là mở lại cái chương 1 coi. Ở câu thứ nhất, lúc khởi đầu Thiên Chúa sáng tạo trời đất. Câu thứ 3 bắt đầu làm sao? Thiên Chúa phán. Câu thứ 6 bắt đầu làm sao? Thiên Chúa phán. Câu thứ 9 Thiên Chúa phán. Câu thứ 11 chúng ta thấy lập đi lập lại Thiên Chúa phán. Thế bây giờ lật sang chương 2 coi này, bắt đầu từ câu 4b coi. Ngày Đức Chúa là Thiên Chúa làm ra đất và trời. Rồi đến câu thứ 9 coi. Đức Chúa là Thiên Chúa khiến từ đất mọc lên đủ mọi thứ cây, trông thì đẹp, ăn thì ngon với cây trường sinh. Rồi câu 18 coi. Đức Chúa là Thiên Chúa phán.
Con người ở một mình thì không tốt.
Và đủ rồi. Thế có thấy sự khác biệt không? Sự khác biệt nó nằm ở đâu? Ở trong chương 1 của sách Sáng Thế chỉ nói là Thiên Chúa phán, Thiên Chúa phán. Bước sang chương 2 từ câu 4b thì nói làm sao? Đức Chúa là Thiên Chúa làm thế này, làm thế kia. Khác nhau ở chỗ đó. Và như thế chúng ta hiểu ít nhất ở đây đã có hai trình thuật do hai nguồn văn khác nhau. Những anh chị đã học Kinh Thánh 100 tuần nhớ lại coi, khi học sách Sáng Thế tôi đã nói nhưng mà chắc là quên gần hết rồi, là các nhà nghiên cứu Kinh Thánh người ta khám phá ra là có đến mấy nguồn văn? 4 nguồn văn. Nguồn văn thứ nhất đó, gọi là E, bởi vì khi người ta nói về Thiên Chúa người ta dùng từ Elohim. Nhưng nguồn văn thứ hai đó là G, bởi vì khi nói về Thiên Chúa Yahweh, Đức Chúa là Thiên Chúa. Nhưng nguồn văn thứ ba đó gọi là Tư Tế, nhưng mà người ta viết tắt là P ở trong tiếng Anh, Priest Codex. Một cái giọng văn nó trang trọng, và khi nói về Thiên Chúa cũng dùng từ Elohim. Và nguồn văn thứ tư đó được gọi là Đệ Nhị Luật, viết tắt là D, Deuteronomy. Có tới 4 nguồn văn. Ở đây ít nhất trong trình thuật về việc Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ và con người, ta đã thấy có 2 nguồn văn rồi. Bởi vì dựa vào sách thánh cho nên tôi dẫn nhập một chút, chứ chúng ta đâu có giờ để mà đào sâu vấn đề này, nó khá là chuyên môn. Chỉ có ý nói với các anh chị như vậy là có 2 trình thuật về việc Thiên Chúa tạo dựng con người. Và 2 trình thuật này rất quan trọng, là nền tảng để chúng ta dựa vào tìm hiểu cái giáo huấn của Hội Thánh, thánh ý của Chúa về con người. Thế bây giờ sang phần Tân Ước, tôi mời các anh chị lấy Tin Mừng Matthew ở chương 10. Đoạn Tin Mừng này không xa lạ gì với chúng ta. Ở chương 10 câu 28 đến câu 31. Chương 10 câu 28 đến 31. Mời các anh chị.
Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục. Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào phải không? Thế mà không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của cha anh em. Thì đối với anh em cũng vậy. Ngay đến thóc trên đầu anh em, người cũng đếm cả rồi. Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàng chim sẻ.
Cảm ơn các anh chị. Anh em đừng sợ, anh em quý giá hơn muôn vàng chim sẻ. Chúa Giêsu nói với chúng ta như thế. Và như vậy là Chúa Giêsu cho thấy phẩm giá của con người cao cả lắm. Và phẩm giá cao cả ấy nó gắn với phần ở trên đó. Đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn, nhưng hãy sợ đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục. Chúa Giêsu bắt đầu cho mình thấy cái phẩm giá của con người nó cao cả, và con người có hồn, có xác. Thế rồi các anh chị đang giữ Tin Mừng Matthew thì mở tới luôn chương 16. Chương 16 câu 24 đến 26. Đoạn Tin Mừng này cũng rất gần gũi với chúng ta. Mời các anh chị.
Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ: Ai muốn theo thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải liều mất mạng sống thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình?
Cảm ơn các anh chị. Cái từ mạng sống ở đây đó, chúng ta có thể dịch là linh hồn. Cho nên chuyện kể là ngày xưa Thánh Ignacio khi Ngài kêu gọi Thánh Francisco Xavier hiến thân cho Chúa để lo việc truyền giáo đó, thì Ngài nói với Francisco làm sao? Được cả đời này mà mất linh hồn thì được ích gì? Lúc đấy Francisco là một thanh niên còn trẻ, học rất giỏi và đang dạy ở Đại học Paris. Sau đó đó Ngài khám phá ra tiếng gọi của Chúa, Ngài giã từ hết, rồi đi tu, đi giảng Tin Mừng ở bên Ấn Độ. Rồi từ Ấn Độ sang Nhật Bản, Nhật Bản ước mong sang Trung Hoa, nhưng mà chưa đặt chân lên Trung Hoa được thì Chúa gọi về. Cái từ mạng sống hay là sự sống ở đây, lát nữa tôi sẽ nói, chúng ta có thể dịch là linh hồn.